Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 6 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra cây xăng báo hết xăng, ngừng hoạt động.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khảo sát 3.000 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình trả lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2023.
Giá nhà chung cư tại một số khu vực ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn so với quý 2.
Cơ chế tự nguyện mua chung khí đốt có thể được châu Âu áp dụng ngay trong tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối qua ngày 5 tháng 11, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ thị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Chỉ thị chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và lực lượng chức năng trên toàn địa bàn, kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình. Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động, lực lượng quản lý thị trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng và kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định, kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào.
Tại Hà Nội, ngay trong những ngày qua, tình trạng hết xăng cục bộ cũng đã phát sinh các cá nhân bán lẻ xăng ngay tại khu vực vỉa hè. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương giải quyết triệt để tình trạng trên, đồng thời không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không bảo đảm chất lượng, an toàn phòng cháy chữa cháy. Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối cam kết bảo đảm đủ nguồn cung cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ chia sẻ nguồn hàng với các thương nhân khác trong những thời điểm khó khăn về nguồn hàng, nhằm bảo đảm không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, ổn định thị trường xăng dầu phục vụ nhân dân.
Không chỉ riêng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua cũng đã xuất hiện tình trạng bán lẻ xăng dầu tại các vỉa hè trên tuyến phố như đường Mai Chí Thọ thành phố Thủ Đức, đường Phạm Văn Đồng quận Gò Vấp và một số tuyến đường khác. Điều đáng nói là giá xăng RON 95 tại các điểm bán hàng này đã lên tới 30.000 đồng một lít.
Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang có kế hoạch tăng cường giám sát tình hình trả lương thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và ổn định lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát 3.000 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình trả lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2023. Ngoài ra, các đơn vị sẽ khảo sát, phỏng vấn trực tiếp chủ sử dụng lao động và người lao động tại ít nhất 20 doanh nghiệp.
Theo dữ liệu của một số đơn vị bất động sản trong nước, giá nhà chung cư tại một số khu vực ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn so với quý 2. Thị trường chủ yếu gồm căn hộ chung cư trung cấp giá khoảng 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng một mét vuông. Các dự án hướng tới người mua ở thật, có giá trị sử dụng, hạn chế đầu cơ đầu tư so với trước đây. Tổng lượng giao dịch bằng khoảng 73,8% so với quý 2. Mức độ quan tâm đến bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số này của Hà Nội là 4%. Dự báo chung cư tại Hà Nội vẫn có xu hướng tăng giá trong những tháng cuối năm nay, tuy nhiên sức mua khó đạt được sự mạnh mẽ như trước.
Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023, nhưng giá vé máy bay đang tăng theo từng ngày, số vé Tết bán ra cũng tăng cao, thậm chí lượng vé bán ra tuần sau cao hơn tuần liền trước tới 50%. Theo khảo sát, nhiều chặng bay dù giá cao nhưng đã hết vé hạng phổ thông. Giá nhiều chặng bay đã lên tới 3,5 triệu đồng cho vé một chiều. Một số hãng bay cũng đã niêm yết giá cho những chuyến bay khứ hồi ở mức từ 5 đến 8 triệu đồng cho những ngày giáp Tết. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay các hãng bay trong nước đã xây dựng kế hoạch bay Tết với dự kiến sẽ khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 32%, tức là tăng lên 33.691 chuyến, tương đương với từ 5,1 triệu đến 6,7 triệu chỗ ngồi.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết tháng 10 2022, thủ đô có 21 dự án đầu tư nước ngoài FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 2,7 triệu đô la Mỹ. Cùng với đó có 22 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 237,1 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua phần cổ phần 30 lượt đạt 20 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 10 tháng năm nay, thành phố Hà Nội thu hút 1,28 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này và Mỹ ngày 5 tháng 11 đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của các máy bay chiến đấu trong vùng trời trên biển Hoa Đông phía tây bắc đảo Kyushu của Nhật Bản. Theo thông báo, cuộc tập trận được tiến hành nhằm đáp trả các động thái gần đây của Triều Tiên, trong đó có các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp và thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ giữa hai đồng minh Nhật-Mỹ.
Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 5 tháng 11, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắm hướng ra Hoàng Hải. Theo nguồn tin, các tên lửa của Triều Tiên bay xa 130 km và đạt độ cao khoảng 20 km. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn đã được kéo dài thêm một ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 4 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp này, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ, Hàn Quốc phải ngừng ngay các cuộc tập trận quân sự chung mang tính chất khiêu khích, bởi nếu hành động khiêu khích kéo dài, chắc chắn sẽ có những phản ứng kéo dài theo sau đó.
Phát biểu trên truyền hình ngày 4 tháng 11, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu, ông Thierry Breton cho biết, các nước châu Âu đang đi đến những chi tiết cuối cùng về một cơ chế tự nguyện mua chung khí đốt. Nhiều khả năng cơ chế này sẽ áp dụng ngay trong tháng 11, 2022 để giúp các nước thành viên có thể ứng phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngay trong mùa đông năm nay. Ngoài ra, châu Âu cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung sau khi mất đi nguồn khí đốt từ Nga. Ưu tiên tiếp theo của châu Âu là đàm phán với Mỹ để hạ giá khí tự nhiên hóa lỏng đang được bán cho châu Âu với mức giá cao gấp 4 lần tại Mỹ.
Ngày 4 tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang thiết lập một bộ chỉ huy mới phụ trách giám sát hoạt động đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine-Mỹ và các đồng minh. Thông báo này được Lầu Năm Góc đưa ra cùng với gói hỗ trợ an ninh mới cho Kiev trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Việc thiết lập một bộ chỉ huy mới báo hiệu rằng chính phủ Mỹ có kế hoạch hỗ trợ cho một cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều năm.
Theo kênh CNN, các đĩa vệ tinh nhỏ dễ sử dụng do công ty tên lửa tư nhân SpaceX sản xuất thường được coi là nguồn thông tin liên lạc quan trọng của quân đội Ukraine, giúp họ chiến đấu và luôn được kết nối ngay cả khi mạng điện thoại di động và Internet đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, tuần qua, 1.300 vệ tinh Internet mà quân đội Ukraine sử dụng đã ngừng hoạt động, mà nguyên nhân được cho là do thiếu kinh phí. Trước khi các trạm Internet bị ngắt kết nối hoàn toàn, hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề nghị các đối tác Anh nhận trả hóa đơn hàng tháng 3,25 triệu đô la Mỹ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Avatar: The Way of Water tung ra trailer mới nhất vào tối 2 tháng 11 với 2 phút rưỡi. Đạo diễn James Cameron và ekip hé lộ những đại cảnh mãn nhãn ở hành tinh Pandora từ vương quốc dưới lòng đại dương, đi sâu vào những khu rừng nơi chủng tộc người Na'vi sống chung với các loài sinh vật kỳ lạ, cho tới cuộc chiến cam go khốc liệt nhất giữa bối cảnh đại dương sâu thẳm. Đây là lần nhá hàng thứ hai trước khi The Way of Water khởi chiếu vào ngày 16 tháng 12 tới.
Trả lời phỏng vấn podcast Phase Zero ngày 31 tháng 10, nhà sản xuất của Black Panther Wakanda Forever tiết lộ, việc đưa Iron Heart vào vũ trụ điện ảnh Marvel là một quyết định thực sự thú vị. Điều này vừa để giới thiệu một siêu anh hùng thế hệ mới ra mắt khán giả, đồng thời là một lời tri ân sâu sắc gửi tới Iron Man. Qua đó, Iron Heart sẽ là một nhân vật kế nhiệm người sắt vĩ đại. Với dàn nhân vật đồ sộ cùng với sự góp mặt của những siêu anh hùng mới, Black Panther 2 là bom tấn MCU lớn nhất năm nay, đồng thời là đối thủ nặng ký cạnh tranh với Black Adam, hiện là mưa làm gió tại các rạp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trong cuộc họp chiều qua, VFF đã thông qua đề xuất cho phép các cầu thủ gốc Việt, Việt Kiều thi đấu ở các giải vô địch quốc gia Việt Nam từ mùa giải mới mà không tính vào suất ngoại binh. Quy định này hứa hẹn sẽ mở ra làn sóng mới cho các cầu thủ gốc Việt ở châu Âu trở về nước thi đấu.
Chiều qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, sáng ngày 6 tháng 11, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. 73 đại biểu sẽ tham gia bỏ phiếu trực tiếp bầu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9.
Do mùa giải 2022 kết thúc muộn hơn kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hủy tập huấn ở UAE. Thay vào đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung ở Vũng Tàu, chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
Hậu vệ cánh của Chelsea, Ben Chilwell, chính thức mất World Cup 2022 sau khi dính chấn thương ở phút cuối trận thắng Dinamo Zagreb. Trên trang chủ, Chelsea cho biết Chilwell đã bị rách gân khoeo và nghỉ thi đấu 3 tháng tới.
Chia sẻ với The Hindu, Thomas Tuchel khẳng định ông có mối quan hệ tuyệt vời với các cầu thủ Chelsea và hoàn toàn không bị lật ghế như truyền thông Anh tô vẽ. Thực tế, một số nguồn tin uy tín từng nhấn mạnh Tuchel bị Chelsea sa thải chủ yếu vì mâu thuẫn với giới chủ mới.
Theo báo giới Mexico, huấn luyện viên Martino của Mexico đã quyết định gạch tên tiền đạo Raúl Jiménez vì ngôi sao của Wolverhampton không kịp bình phục chấn thương. Trước đó, anh gặp vấn đề về hông vào tháng 9.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả. Các tỉnh miền Bắc trong đêm qua và sáng sớm nay mây nhiều hơn, nền nhiệt lúc này ở miền Bắc cũng tăng nhẹ, thêm lên mức 18 đến 19 độ ở vùng núi, 19 đến 21 độ ở vùng đồng bằng, cộng thêm một chút sương mù nhẹ che phủ, mang đến cho miền Bắc buổi sáng cuối tuần khá là dễ chịu. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng gián đoạn, vì thế biên độ nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có tăng nhưng không mạnh. Cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 28 đến 30 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định trời nhiều mây gần như cả ngày nên nhiệt độ thấp hơn ở mức từ 26 đến 28 độ. Không khí lạnh yếu bớt nên tác động của nó đến miền Trung cũng chỉ là thêm mây nhiều. Trong ngày hôm nay miền Trung trời tạnh ráo, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trưa và chiều nay trời cũng chuyển nắng. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời lại có nắng sớm. Vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 30 đến 32 độ. Lúc này cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều đón ngày cuối tuần với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ, nền nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên thấp 19 đến 22 độ, trời se se lạnh, Nam Bộ là 23 đến 24 độ, trời mát. Dự báo trong ngày hôm nay nắng ráo sẽ duy trì ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Chiều và tối nay khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông trở lại, nhưng diện mưa ở mức rải rác, cường độ mưa không lớn dưới 10mm. Vì mưa giảm nắng nhiều hơn nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lại ngưỡng 29 đến 31 độ và mức 31 đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.